vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chúng đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và chế độ ăn uống của người thổ dân ở Tây Úc và lãnh thổ phía Bắc. Được gọi là kiến honey pot vì bụng chúng to lên, chứa đầy mật ong ngọt ngào, ăn được. Đối với ông Danny Inrick từ cộng đồng bản địa Yupan, chúng luôn là một phần trong cuộc sống của ông ấy. Miễn là ông ấy có thể nhớ, cộng đồng của ông ta thường xuyên đi vào bụi rậm, săn bắn và thu thập thức ăn theo truyền thống. Còn phụ nữ trong cộng đồng thì tìm kiếm kiến mật.
Chúng tôi đi ra ngoài vào buổi sáng, còn các bà mẹ sẽ chọn một chỗ để đào. Sau đó tất cả các ông sẽ đi ra ngoài và săn kangaroo và loại lạc đà nhỏ, guana, dê và gà tây hay bất cứ thứ gì khác ngoài đó. Khi trở lại, chúng tôi sẽ tìm kiếm các bà và tất cả những gì chúng tôi thấy sẽ là đỉnh đầu của họ vì họ đã đào sâu xuống đó. Những con kiến mật luôn là một điều trị tốt đẹp. Vì vậy, bạn đã không đào nhiều đến mức bạn sẽ có một bữa ăn lớn từ chúng, cũng như bạn sẽ không muốn ăn nhiều như vậy bởi vì chúng ngọt khủng khiếp.
Ông Zurich và các thành viên trong gia đình điều hành Goldfields Honey Ant Tours hay chuyến du lịch xem kiến mật ở vùng Goldfield tại Kangaroo, Tây Úc. Được biết, chuyến đi xem kiến Honey Pot cho phép mọi người nhìn thấy cách những con kiến được đào ra và cũng mang lại cho mọi người hương vị. Mặc dù vậy, truyền thống văn hóa có nghĩa là chỉ có phụ nữ mới tìm kiếm kiến. Vì vậy, ông Zurich nói rằng mẹ và dì của ông là người thực hiện phần đó của chuyến đi.
Tôi đi ra ngoài vào ngày hôm đó. Tôi cũng làm thức ăn và đồ đạc cho chuyến đi. Như những người làm công việc nặng nhọc và đào, đó sẽ là mẹ tôi, Ed và dì Marjorie. Vâng, không có những người phụ nữ đó thì sẽ không thực hiện được công việc chút nào.
Được biết, ông Zurich và công ty cũng đã hỗ trợ các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney xem xét thêm về chất lượng dược liệu của kiến. Sự kết nối bắt đầu sau khi ông Andrew Dong từ Trường Khoa học Đời Sống và Môi Trường tại Đại học Sydney liên lạc với công ty. Sau đó họ đã cung cấp cho Đại học Sydney một số kiến honey pot để nghiên cứu. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng vì kiến thường khó tìm kiếm. Cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Peers, được dẫn dắt bởi Andrew Dong và tiến sĩ Kenya Fernandez từ trường đại học. Tiến sĩ Fernandez cho biết nghiên cứu này là lần đầu tiên mật ong kiến được nghiên cứu về tính chất dược liệu của nó. Bà giải thích chúng khác với nhiều loại kiến khác được tìm thấy ở Úc như thế nào.
Sự khác biệt chính thực tế là những thứ này và lớp cụ thể này được gọi là replet. Vì vậy, cách thức hoạt động của nó là những con kiến thợ chỉ định một con được hoàn thiện như thế này. Chúng sẽ cho nó ăn mật hoa, con kiến đó sẽ thu thập tất cả mật hoa. Cơ thể của nó sẽ từ từ lớn lên và căng ra, cho đến khi nó phồng lên, đến kích thước của một quả nho nhỏ. Sau đó, những con kiến này được gọi là đầy đủ. Chúng leo trên trần của đàn kiến. Trong thời điểm khan hiếm thức ăn và các con kiến thợ cần phân phối mật ong, con kiến kia sẽ hồi sinh và nuôi tất cả các kiến thợ trong đàn.
Trong hàng ngàn năm, kiến honey pot đã được sử dụng cho người dân bản địa để điều trị cảm lạnh và viêm họng cùng các bệnh khác. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng mật của kiến cũng có tác dụng trong việc điều trị vi khuẩn, thường được gọi là tụ cầu vàng, thường bắt đầu trên da và mũi, nhưng cũng có thể gây nhiễm trùng, bao gồm mụn nhọt và sưng tấy.
Điều thú vị nhất mà chúng tôi tìm thấy là mật ong kiến rất tích cực và nó hoạt động khá đặc biệt. Có nghĩa là nó thực sự tốt chống lại một số mầm bệnh và không tốt để chống lại các mầm bệnh khác. Điều này thực sự thú vị với chúng tôi. Những con mà nó hoạt động mạnh nhất chống lại phù hợp theo một cách nào đó với loại mầm bệnh mà kiến sẽ gặp phải trong môi trường của chúng. Vì vậy, chúng tôi thấy rằng mật ong thực sự tốt để chống lại Cryptococcus, một mầm bệnh sẽ tìm thấy trên cây. Đó là điều mà kiến thợ gặp phải khi chúng đi qua những tán cây để tìm mật hoa. Chúng tôi thấy rằng nó thực sự tốt để chống lại Aspergillus, một loại nấm có mặt thực sự ở khắp mọi nơi trong môi trường, đặc biệt là trong đất khô cằn sa mạc mà những con kiến này sinh sống. Có vẻ như hoạt động của mật ong theo một cách nào đó được định hình bởi những gì kiến gặp phải trong môi trường và những gì chúng cần được bảo vệ.
Ngoài ra, cuộc nghiên cứu cũng xác nhận rằng mật ong kiến hoạt động khác với mật ong Manuka, cũng được sử dụng như một phương pháp điều trị tại chỗ cho nhiễm trùng da và vết thương. Được biết, mật kiến honey pot sở hữu một tác dụng đặc biệt khiến nó khác biệt với các loại mật ong khác. Điều này có nghĩa là mật kiến có thể chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn đáng kể. Đối với bước tiếp theo, giáo sư D. Carters cũng từ trường khoa học đời sống của môi trường nói rằng điều đó vẫn còn phải chờ xem.
Chúng ta vẫn chưa biết thành phần của chúng là gì, vì vậy chúng tôi chưa có tiến triển trong lĩnh vực nghiên cứu đó. Chúng tôi hy vọng rằng nếu chúng tôi có thể xác định chính xác những gì mà chúng tôi có thể tạo ra, hoặc thực sự là đồng nghiệp của chúng tôi trong hóa học có thể làm, nhưng hiện tại chúng tôi không biết nó là gì, vì vậy chúng tôi không biết điều đó thực sự sẽ dễ hay khó.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.